hay cùng đi bên nhau trên một con đường. Hiệp hành, hiệp thông chia sàn một lòng một ý. Hiệp hành, cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội. Hiệp hành, thực thi sứ vụ loan báo tin mừng.
Chúng ta biết được là Thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 16 được tổ chức từ tháng 10 năm 2021 cho tới tháng 10 năm 2023. Chúng ta cũng thắc mắc là tại sao là những thượng nghị giám mục này, ai thiết lập, từ hồi nào, với mục đích gì, diễn tiến ra sao, đã có bao nhiêu thượng hội đồng giám mục từ đó đến nay? Và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 này có gì khác lạ với những Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trước đây không? Thế nên giờ đây hôm nay em xin cùng với các anh chị ôn lại những gì cần thiết. Bởi vì chúng ta là con cái trong nhà, chúng ta không thể bỏ qua được những cái biến cố rất quan trọng này. Thật sự là như vậy. Từ sau Công đồng Chung Vaticano II đó, 1962 tới 1965, có một tổ chức rất là quan trọng. Tổ chức gọi là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới này bắt đầu từ sau Công đồng Chung Vaticano II. Nó giống như là kéo dài cái công đồng này ra. Và nó có tính cách hiệp thông giữa hàng giáo phẩm từ Đức Giáo Hoàng xuống các vị giám mục trên thế giới. Thế thôi, em nói chung như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta vô từng mục một, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa. Thì hôm nay em sẽ đọc cho anh các anh chị nghe những cái như thế này. Từng mục một nha. Trước hết là Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, định nghĩa nguồn gốc khác biệt và chủ đề. Thượng Hội đồng Giám mục là gì? Thượng Hội đồng Giám mục là hội nghị các giám mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, nhóm họp định kỳ để cổ vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo Hoàng Roma và các giám mục, cũng như góp ý với Đức Giáo Hoàng về những vấn đề liên quan đến hoạt động của giáo hội. Nguồn gốc Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 thiết lập ngày 15 tháng 9 năm 1965 qua tự sắc Apostolica Solicitudo nhằm đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng Chung Vaticano II. Thông thường, khoảng 3 năm thì Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ sẽ diễn ra một lần. Tuy nhiên, cũng có Thượng Hội đồng Giám mục ngoại lệ và Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt. Tất cả đều do Đức Giáo Hoàng triệu tập. Thượng Hội đồng Giám mục đóng góp gì cho giáo hội? Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám mục trên thế giới. Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội hoàn vũ, cũng như những việc giáo hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay. Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm, ít là về những quan điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống giáo hội. Có bao nhiêu Thượng Hội đồng Giám mục đã diễn ra? Cho đến nay, đã có 15 Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ, 3 Thượng Hội đồng Giám mục ngoại lệ và 11 Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt. Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 có điều gì khác với những lần trước? Ngày 15 tháng 9 năm 2018, với ý muốn canh tân Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành tông hiến Apis Episcopalis Communio, sự hiệp thông giám mục. Tông hiến quy định rằng từ nay có thêm giai đoạn tham khảo ý kiến dân chúa ở các giáo hội địa phương với tiến trình kéo dài 3 năm theo 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 là Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên áp dụng tông hiến này. Có nghĩa là Thượng Hội đồng Giám mục này trở đi, từ Thượng Hội đồng Giám mục này trở đi, các Thượng Hội đồng Giám mục không chỉ đơn thuần là một đại hội của các giám mục, mà còn là hành trình dành cho tất cả các tín hữu thuộc các giáo hội địa phương tham gia vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của giáo hội hoàn vũ. Đặc biệt, Thượng Hội đồng Giám mục lần này mong muốn người nghèo và người bị loại trừ trong giáo hội cũng được thỉnh ý. Cuối cùng, điều quan trọng cơ bản là người nghèo và người bị loại trừ cũng được cất tiếng nói, chứ không chỉ những người có vai trò hoặc trách nhiệm nào đó trong các giáo hội địa phương thôi. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 là gì? Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 là hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương, và cùng nhau khám phá phân định Thánh Y Thiên Chúa trong cuộc đời.
Rồi, bây giờ chúng ta sang tới mục thứ hai, đó là giới thiệu cẩm nang và bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16, định nghĩa tính hiệp hành. Giới thiệu cẩm nang. Về chủ đề hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ mạng, chúng ta có hai tài liệu chính, đó là cẩm nang thực hành và thứ hai, tài liệu chuẩn bị. Đây là hai tài liệu Tòa Thánh gửi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho Thượng Hội đồng Giám mục. Vậy cẩm nang có gì? Cẩm nang đề xuất những hỗ trợ thực hành giúp những người có trách nhiệm chuẩn bị và tập hợp dân Chúa để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm nơi giáo hội địa phương. Cơ hội lắng nghe và đối thoại tại giáo hội địa phương sẽ giúp mọi tín hữu khám phá lại bản chất hiệp hành của giáo hội. Đây chỉ là những đề xuất, nói rõ hơn là những hướng dẫn cho giáo hội địa phương chứ không phải là những quy định phải theo. Để hướng đến một hội thánh hiệp hành, việc đầu tiên cần làm là mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới, bao gồm linh mục, tu sĩ, nam nữ, giáo dân từ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu tham gia, cùng nhau làm việc nhằm thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của mỗi giáo hội địa phương. Trên thế giới, nhiều vùng miền đã thiết lập được các tiến trình hiệp hành, nhưng đối với một số vùng miền nào đó, điều này là mới mẻ, chưa biết đến. Vì vậy, trong quá trình học hỏi, anh chị em sẽ được đề xuất những cách thực hành hữu ích và hiệu quả, có thể được thích ứng trong quá trình chúng ta cùng nhau kết bước hành trình. Tiến trình hiệp hành, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cần được diễn ra trong khung cảnh linh thiêng, suy niệm kinh thánh, cử hành phụng vụ và cầu nguyện. Cùng nhau làm việc trong tiến trình lắng nghe như là một kinh nghiệm nhận biết tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Mọi người đều được mời gọi tham gia vì giáo hội hiệp hành chính là giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba như lòng Chúa mong ước. Bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 diễn ra trong bối cảnh. Thứ nhất, thế giới, đại dịch toàn cầu, xung đột địa phương và quốc tế, biến đổi khí hậu, di cư, các hình thức bất công, phân biệt chủng tộc, bạo lực, bách hại và gia tăng bất bình đẳng trên toàn thế giới. Về giáo hội, lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm do một số đáng kể các giáo sĩ và người thánh hiến gây ra. Tuy bối cảnh thế giới và giáo hội hiện nay có nhiều trở ngại cho việc triển khai tiến trình hiệp hành, nhưng cũng là cơ hội thúc đẩy hội thánh hồi sinh. Hơn nữa, giữa bối cảnh này, tính hiệp hành còn giúp giáo hội có thể được đổi mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, làm cho giáo hội trở thành dân Thiên Chúa hợp nhất với nhau cách sâu xa hơn để ra đi thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng. Hiệp hành là gì? Hiệp hành, tiếng Mỹ là synodality, nghĩa là cùng nhau bước đi. Giải thích rộng hơn và sâu xa hơn thì hiệp hành diễn tả bản chất của giáo hội là dân Thiên Chúa đồng hành cùng nhau, tập hợp trong cộng đoàn được Chúa Giêsu quy tụ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần để loan báo tin mừng. Vì hiệp hành là bản chất của giáo hội, nên tính hiệp hành phải được thể hiện trong cách sống và làm việc bình thường của giáo hội. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đều được mời gọi tham gia tính cách vào đời sống giáo hội. Mọi thành phần được mời gọi lắng nghe nhau để nhận ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Ngài hướng dẫn những nỗ lực nhân loại của chúng ta. Khi giáo hội dẫn bước trên con đường hiệp hành này, chúng ta phải cố gắng đi sâu vào kinh nghiệm thực sự lắng nghe và biện phân để trở thành giáo hội mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành. Mục thứ ba, mục đích và chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Mục đích Thượng Hội đồng này nhắm đến các mục tiêu của tiến trình hiệp hành. Trước hết là mục đích, thúc đẩy những trải nghiệm sống động về phân định, tham gia và đồng trách nhiệm, là nơi quy tụ mọi loại ân sủng khác nhau để phục vụ cho sứ mạng của Hội Thánh trên toàn thế giới. Tạo niềm hứng khởi để con người mơ về một Hội Thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành, là làm cho niềm hy vọng được nảy nở, là khơi dậy niềm tin, là băng bó các vết thương, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, là sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung của chúng ta. Canh tân não trạng và cơ cấu xã hội, giáo hội. Con đường hiệp hành nhằm phục vụ cho cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại. Mục tiêu: tạo cơ hội cho toàn dân Chúa cùng nhau phân định cách tiến bước trên con đường trở thành một Hội Thánh mang tính hiệp hành hơn trong tầm nhìn dài hạn. Lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với Hội Thánh bằng cách cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh và truyền thống sống động của Hội Thánh. Bằng cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những người bên lề, và phân định các dấu chỉ thời đại. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ mạng. Những từ khóa, có nghĩa là những từ ngữ chính đó, của chủ đề giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Ba chiều kích này có mối quan hệ mật thiết với nhau, một tương quan năng động, chúng làm phong phú và định hướng cho nhau. Cần hiểu rõ mối tương quan này cùng với ba chiều kích của nó. Hiệp thông: nguồn cội sâu xa của sự hiệp thông trong dân Chúa phát xuất từ tình yêu và hợp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Kitô đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha và hợp nhất chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, tất cả chúng ta đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời Chúa kêu gọi dành cho dân Ngài. Tham gia: kêu gọi tất cả những ai thuộc về dân Chúa, giáo dân, người được thánh hiến và giáo sĩ tham gia vào tiến trình hiệp hành. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những người ở bên lề. Sự tham gia này chính là tập lắng nghe nhau, cách chân thành và tôn trọng, để từ đó cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và ân ban để phục vụ lẫn nhau và tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Sứ vụ: Hội Thánh hiện hữu để loan báo tin mừng. Sứ mạng của tất cả chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại. Tiến trình hiệp hành mang chiều kích truyền giáo rõ nét. Mục đích của tiến trình này là giúp Hội Thánh làm chứng cho tin mừng cách hữu hiệu hơn, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi của thế giới chúng ta, xét về mặt tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh. Theo cách này, hiệp hành là con đường qua đó Hội Thánh có thể hoàn toàn cách hiệu quả hơn sứ mạng loan báo tin mừng cho thế giới, như nắm men làm cho nước Thiên Chúa mau đến. Mục thứ tư: các nguyên tắc của một tiến trình hiệp hành. Thành phần tham gia: trong các thượng hội đồng giám mục đã diễn ra trước đây, thành phần tham gia chính thức là các giám mục đại diện các hội đồng giám mục và các giám mục do Đức Thánh Cha chỉ định. Ngoài ra, tùy theo nội dung của mỗi khóa học thượng hội đồng giám mục, nhiều thượng phụ từ các giáo hội Đông Phương, bề trên dòng, giáo dân cũng được mời tham gia với tư cách dự thính viên hoặc chuyên viên. Khi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người đã chịu phép rửa tham gia vào tiến trình hiệp hành. Ý tưởng về một hội thánh hiệp hành có nền tảng sâu xa từ Thánh Kinh và giáo huấn của hội thánh. Trong Tân Ước, Đức Giê-xu đã muốn quy tụ những người đi theo người thành một cộng đoàn được cứu độ không loại trừ ai. Hiến chế ánh sáng muôn dân cũng khẳng định mọi người đều được mời gọi vào đoàn dân mới của Thiên Chúa, và toàn thể tín hữu được đấng thánh sức giàu nên không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ thuộc tính đặc biệt này qua cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa. Khi có sự đồng thuận từ các giám mục đến những người bé mọn nhất trong các tín hữu về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa. Tóm lại, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham gia tiến trình hiệp hành. Đặc biệt, những thành phần có nguy cơ bị loại trừ, những thành phần được xem như sống bên lề, đó là người nghèo, người khuyết tật, người tị nạn, người di cư, người cao tuổi, phụ nữ, người ít đi lễ nhà thờ. Hơn nữa, còn phải lắng nghe cả những người đã bỏ đức tin, những người thuộc các tôn giáo khác, những người không tin. Tiến trình thực sự mang tính hiệp hành. Trước hết và trên hết, tiến trình hiệp hành phải được thực sự là một tiến trình thiêng liêng. Đây không phải là những cuộc hội họp để thu thập ý kiến và thảo luận. Các hoạt động đặc trưng của tiến trình hiệp hành như lắng nghe, phân định, tham gia diễn ra trong tinh thần cầu nguyện và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Phương pháp của tiến trình là lắng nghe. Lắng nghe nhau, lắng nghe truyền thống đức tin của quá khứ và lắng nghe các dấu chỉ thời đại để nhận biết những gì Chúa đang nói với chúng ta. Lắng nghe Thiên Chúa để cùng với Ngài chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu của dân Ngài. Lắng nghe dân Ngài cho đến khi chúng ta hòa hợp với ý muốn mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đón nhận ý muốn đó. Mục đích của việc lắng nghe là phân định. Sự phân định cộng đoàn giúp xây dựng các cộng đoàn năng động và bền bỉ thi hành sứ vụ của Hội Thánh ngày nay. Phân định không phải chỉ thao dượt một lần, nhưng căn bản là một cách sống, đặt nền tảng trên Đức Kitô theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Thực hiện lắng nghe và phân định bằng sự tham gia. Cùng càng tham gia, chúng ta càng ra khỏi chính mình để có tương quan với người khác, với những người có quan điểm khác chúng ta. Sự hiện diện chứng tỏ chúng ta muốn lắng nghe. Sự hiện diện thúc đẩy đối thoại, cởi mở và giúp nhau biện phân nhằm tìm kiếm và nhận ra ý Chúa. Thứ năm, thái độ tham gia tiến trình hiệp hành. Nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên những thái độ cụ thể sau đây giúp chúng ta tham gia tiến trình hiệp hành một cách hiệu quả. Thứ nhất, dành thời gian cần thiết cho việc chia sẻ. Chúng ta được mời gọi can đảm nói sự thật và nói với tinh thần bác ái, xây dựng, tránh thái độ chỉ trích gây hiểu lầm chia rẽ. Chia sẻ với ý thức trách nhiệm là chi thể của nhiệm thể Đức Kitô. Thứ hai, khiêm tốn lắng nghe. Lắng nghe mọi người và mỗi người, không loại trừ ai, với khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến, đón chào những gì người khác nói như thể qua họ Chúa Thánh Thần có thể nói vì lợi ích của mọi người. Chúng ta là dấu chỉ của Hội Thánh khi biết lắng nghe. Lắng nghe cho chúng ta cơ hội mở lòng ra để không bằng lòng với những giải pháp đã có hay những quyết định rập theo công thức, sẵn sàng hoán cải và thay đổi. Chúng ta được kêu gọi từ bỏ những thái độ tự mãn và an phận, loại bỏ các thành kiến và khuôn mẫu có sẵn, dẫn đến u mê và chia rẽ, tránh sự kỳ thị, phân biệt và những chiêu bài ý thức hệ. Đối thoại đưa chúng ta đến đổi mới. Chúng ta phải sẵn sàng thay đổi ý kiến dựa trên những gì chúng ta nghe được từ người khác. Với tinh thần cởi mở, chúng ta có thể học hỏi từ người khác. Nhờ tiếp thu những quan điểm mới mẻ, chúng ta phát triển những cách tiếp cận mới, với tính sáng tạo và ít nhiều táo bạo. Thứ năm, phân định phải dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng nghe điều thần khí khơi gọi nơi chúng ta, nâng cao niềm hy vọng. Thượng Hội đồng là thời gian để ước mơ và dành thời gian sống tương lai. Chúng ta được kêu gọi trở nên ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người báo trước họa diệt vong. Thứ bảy, tránh tinh thần giáo sĩ trị. Luôn ý thức Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô được ban nhiều loại đặc sủng khác nhau. Trong đó, mỗi chi thể có một vai trò và ơn gọi duy nhất nhằm phục vụ cho sự đổi mới và xây dựng toàn thể Hội Thánh. Quyền bính chỉ là để phục vụ. Mọi người lắng nghe nhau vì tình yêu trong tinh thần hiệp thông và sứ vụ chung. Thứ tám, tránh dừng lại ở lý thuyết. Chúng ta phải tránh nguy cơ cho rằng ý tưởng thì quan trọng hơn thực tại đời sống đức tin của những người đang sống niềm tin đó cách cụ thể. Tiến trình hiệp hành không phải là chủ đề suy tư mà là một thái độ sống của giáo hội, cần phải thực hành và thực tập. Mục thứ 6, các cạm bẫy cần tránh trong tiến trình hiệp hành. Chúng ta cần nhận ra những cạm bẫy có thể gây cản trở trong suốt thời gian hiệp hành này. Phải tránh những cám dỗ sau đây để tiến trình hiệp hành thêm năng động và tăng kết quả. Thứ nhất, cám dỗ muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên Chúa dẫn dắt. Hiệp thành không phải là một cuộc thao dượt của tập thể mang tính chiến lược. Đúng hơn, đây là một tiến trình thiêng liêng do Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Cám dỗ thứ hai đó là tập trung vào mình và những mối quan tâm tức thời của chúng ta. Tiến trình hiệp hành là cơ hội để mở ra, để nhìn chung quanh, để nhìn thấy những góc độ khác. Và trong sứ vụ truyền giáo là để đi ra, đi đến những vùng ngoại biên. Việc này đòi chúng ta phải nghĩ đến những mục tiêu dài hạn, đồng thời nới rộng viễn tượng của chúng ta tới những chiều kích của giáo hội toàn thể. Cám dỗ thứ ba đó là chỉ nhìn thấy những vấn đề. Thế giới và giáo hội đang đương đầu nhiều thách thức, khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, nếu chú ý thái quá đến những vấn đề đó, chúng ta sẽ kiệt sức, mất can đảm và bi quan. Chúng ta hãy biết nhận ra đâu là nơi Chúa Thánh Thần đang tác sinh sự sống và cách thức chúng ta có thể để cho Thiên Chúa hoạt động nhiều hơn. Một cám dỗ nữa đó là chỉ chú trọng đến cơ cấu. Dĩ nhiên, tiến trình hiệp hành sẽ thực hiện ở mọi cơ cấu của xã hội, ở mọi cấp độ, để thúc đẩy sự hiệp thông sâu xa hơn, tham gia trọn vẹn hơn và sứ vụ trổ sinh nhiều hoa trái hơn. Tuy nhiên, cũng cần quan tâm đến kinh nghiệm hiệp hành của mọi chi thể trong thân thể Đức Kitô. Cám dỗ không nhìn quá những ranh giới hữu hình của xã hội. Tiến trình hiệp hành là thời gian để đối thoại với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, để suy tư về nhiều chủ đề, để đào sâu hành trình đại kết với các tông phái Kitô giáo khác và hiểu những truyền thống tôn giáo khác cách sâu sắc hơn. Cám dỗ đó là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành. Mục đích của tiến trình hiệp hành là phân định cách thức Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau tiến bước. Không có tiến trình hiệp hành nào giải quyết được mọi ưu tư và vấn đề của chúng ta. Tính hiệp hành là thái độ và cách tiếp cận của việc tiến bước theo cách thức đồng trách nhiệm vốn mở ra đón chào những hoa trái của Thiên Chúa được dần dần tỏ hiện. Cám dỗ xung đột và chia rẽ, để tất cả chúng nên một. Đây là lời Chúa Giêsu thiết tha khẩn cầu Thiên Chúa Cha, để các môn đệ của Ngài được hiệp nhất với nhau. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta đi sâu hơn vào mối hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Cám dỗ coi Thượng Hội đồng như là một kiểu nghị trường. Cám dỗ này nhầm lẫn giữa hiệp hành với các cuộc tranh luận chính trị. Bên này phải triệt hạ bên kia để giành quyền quyết định. Việc chống đối người khác hay cổ vũ các cuộc xung đột gây chia rẽ, đe dọa sự hiệp nhất và hiệp thông trong Hội Thánh đều là những điều trái ngược với tinh thần hiệp hành. Cám dỗ chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong giáo hội. Làm như thế có thể giúp cho việc điều hành được dễ dàng hơn, nhưng rốt cuộc lại bỏ sót một số lượng dân Chúa đáng kể. Mục thứ bảy cũng là mục cuối cùng. Thượng Hội đồng Giám mục 16 diễn tiến như thế nào? Sau khi Tòa Thánh công bố chủ đề về tính hiệp hành của Hội Thánh, Văn phòng Tổng Thư ký đã chuẩn bị nội dung gồm các tài liệu và cẩm nang và công bố 3 giai đoạn tiến hành như sau. Giai đoạn cấp giáo phận từ tháng 10 năm 2021 cho đến hết tháng 8 năm 2022. Mục đích của giai đoạn này nhằm thúc đẩy các giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình hiệp hành của Hội Thánh một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn. Hoạt động chủ yếu của giai đoạn này là những buổi họp mang tên gọi là buổi thỉnh ý hiệp hành, được tổ chức rộng khắp trong các giáo xứ, các dòng tu, các cộng đoàn, các hội đoàn, các phong trào giáo dân và phong trào đại kết và liên tôn và các nhóm hoạt động khác. Mục đích của những buổi thỉnh ý hiệp hành này là để những người tham dự lắng nghe và chia sẻ, có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý để người tham dự trả lời, phản hồi hoặc đề nghị những giải pháp. Có thể là những gặp gỡ trực tiếp hoặc trực tuyến do hoàn cảnh dịch bệnh hoặc tính các hình thức truyền thông khác. Các tài liệu, sách báo, các bài thánh ca, tác phẩm nghệ thuật cũng có thể tạo bầu khí thiêng liêng giúp suy tư và đối thoại. Giai đoạn cấp giáo phận này là cơ hội để các giáo xứ và giáo phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hành những bước đường hiệp hành. Nhờ thế khám phá hoặc phát triển các phương cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh địa phương, không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai nữa. Đặc biệt, vai trò của các hội đồng giám mục và các công nghị giáo hội Đông Phương. Sau khi nhận các bản đúc kết của các giáo phận, các hội đồng giám mục sẽ thu thập các thông tin và làm tổng hợp gửi về văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục. Sau đó, những tổng hợp này sẽ là cơ sở cho tài liệu làm việc 1. Do văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục xuất bản. Thứ 3. Giai đoạn tại Châu Lục. Dựa vào tài liệu làm việc 1. Do văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục, 7 cuộc họp tại các châu lục sẽ được đưa ra 7 văn kiện cuối cùng làm cơ sở cho tài liệu làm việc 2, được sử dụng tại Đại hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023. Đại hội đồng giám mục thế giới, các giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha Francisco trong Đại Thượng hội đồng giám mục ở Roma vào tháng 10 năm 2023. Đấy, kính thưa quý anh chị, có 3 giai đoạn, 3 năm để sửa soạn cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 này. Đó là từ cấp giáo phận, từ tháng 10 năm 2021 cho đến hết tháng 8 năm 2022. Giai đoạn thứ 2, đó là giai đoạn châu lục, có nghĩa là Á Châu, Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, vân vân. Đó. Sau khi các giáo phận đấy là tổng hợp lại, rồi gửi về văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục ở Roma, rồi mà văn phòng tổng thư ký này sẽ phân loại, đúc kết lại, rồi gửi cho các châu lục để các châu lục cũng lại tiếp tục làm việc. Cái giai đoạn thứ hai này đó, nó là từ tháng 9 năm 2022 cho tới hết tháng 3 năm 2023. Rồi giai đoạn cuối cùng đó là từ tháng 4 năm 2023 cho tới hết tháng 10 năm 2023. Và nhất là đỉnh điểm là chính tháng 10 năm 2023 là các giám mục đại diện trên khắp thế giới cũng như được Đức Thánh Cha tuyển chọn về Roma học, căn cứ vào hai cái tài liệu làm việc. Một tài liệu từ các giáo phận, tài liệu làm việc thứ hai là từ các châu lục. Bởi thế nên cái lần này là cái văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục thế giới rất là bận bịu vô cùng. Thật sự đó là có 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 6 tháng thôi, nhưng mà nó là 2 năm, do đó nó chia làm 4 giai đoạn, đừng chưa phải là 3 đâu. Giai đoạn giáo phận là từ tháng 10 năm 2021 cho tới tháng 4 thôi, năm 2022. Còn từ tháng 9 năm 2022 cho tới tháng 3 năm 2023 là giai đoạn châu lục. Rồi từ tháng 4 năm 2023 cho tới tháng 10 năm 2023, cũng thấy không, 6 tháng. Tháng 10, 21 cho tới tháng 4, 22 là 6 tháng. Tháng 9, 22 tới tháng 3, 23, 6 tháng. Rồi tháng 4, 23 tới tháng 10, 23, 6 tháng. Như vậy thì từ tháng 5, 2022 cho tới hết tháng 8 năm 2022 là cái thời gian gì? Đó là thời gian của văn phòng tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục tại Roma phải tổng hợp lại tất cả những cái ý kiến từ các giáo phận trên thế giới gửi về, để rồi trở thành cái tài liệu làm việc thứ hai gửi cho các châu lục, để các châu lục lại làm việc theo cái tài liệu thứ nhất như vậy đó. Và sau khi gửi về tòa thánh thì nó trở thành cái tài liệu làm việc cuối cùng để cho cả Đức Thánh Cha cũng như là các vị giám mục bàn đến và quyết định. Đấy, chúng ta thấy đúng là cái lần này rất là bí xì. Và từ cái hội đồng giám mục thế giới thường lệ lần thứ 16 này, sau này các thượng hội đồng sau cứ 3 năm một lần là cứ như vậy. Là cứ như vậy, cũng lại 3 giai đoạn như thế, nếu không muốn nói là 4. Và chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã thực sự là canh tân giáo hội và đưa giáo hội đi về lại chính ngạch, đi về nguồn, cái là dân Chúa. Đó, giáo hội với tư cách đầu tiên trên hết là dân Chúa, là nhiệm thể của Chúa. Mà đã là dân Chúa, là đủ mọi thành phần, mà đã nhiệm thể của Chúa thì cũng đủ mọi chư thể, kể cả đầu là chính Đức Thánh Cha cũng như là hàng giáo phẩm, có nghĩa là bao gồm các vị giám mục trên thế giới. Nhưng mà không phải chỉ có cái đầu không, thân thể không phải chỉ có đầu. Dân Chúa không phải chỉ có các nhà lãnh đạo. Lãnh đạo mà không có dân thì lãnh đạo ai? Đó nên phải có dân. Thế thôi, phải có các chi thể nữa mới làm nên một nhiệm thể. Đấy, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa giáo hội về chính nguồn. chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta đang sống trong cái thời điểm một giáo hội là dân Chúa đang lữ hành trên thế giới hiện nay, và là một giáo hội chính là nhiệm thể đích thực của Chúa Kitô. Nhờ đó, giáo hội mới chính thức trở thành bí tích cứu độ, hiện thực hóa công ơn cứu độ vô giá của Chúa Kitô trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Thượng Hội đồng Giám mục, một tiến trình biến đổi.
Thế hay cùng đi bên nhau trên một con đường, hiệp hành, hiệp thông chia san một lòng một ý, hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội, hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng.
Đây là bài của nữ tu Natalie Beckwith, phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Mới đây, điều phối viên Thượng Hội đồng cho một giáo phận Hoa Kỳ nói với tôi như thế này: với đội ngũ Thượng Hội đồng cấp giáo phận của chúng tôi đã tổ chức những buổi lắng nghe tại tất cả các giáo xứ theo phương pháp được mô tả trong Veden Mecum, Cẩm Nang. Chúng tôi cũng đã thực hiện điều đó ở nhiều nơi khác như các trường công giáo, trung tâm cho người di cư và tị nạn, các nhóm bà mẹ đơn thân, v.v. Tiến trình này thực sự đang làm thay đổi con người và giáo phận. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải tiếp tục tiến trình này và tập trung vào sự phân định. Trong nhiều bản báo cáo mà văn phòng tổng thư ký của hội đồng, Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu nhận được, chúng tôi có thể đọc những nhận xét kiểu này đến từ một giáo xứ ở Hoa Kỳ. Những người tham gia rất biết ơn vì có cơ hội để chia sẻ niềm vui, hy vọng, mối quan tâm và khuyến nghị của họ để góp phần xây dựng một giáo hội tốt hơn. Các phiên họp tràn đầy tinh thần và những buổi đối thoại diễn ra sôi nổi, suy tư, tràn đầy năng lượng và đôi khi được đặc trưng bởi những cảm xúc mạnh mẽ. Thật là ấn tượng khi được nghe từ rất nhiều nơi trên thế giới, những nơi mà mọi người có cơ hội tham gia một cuộc tham vấn đích thực cho Thượng Hội đồng như thế. Điều đó cho phép họ cầu nguyện cùng nhau, lắng nghe nhau, đối thoại về vấn đề cơ bản của Thượng Hội đồng và 10 chủ đề mà họ trải nghiệm niềm vui. Ở trước mặt em đây có tấm hình, có Đức Giám mục đang ngồi với lại gần một chục giáo dân để ngài nói chuyện với họ. Đây là hình Đức Tổng Giám mục Nelson Perez, Tổng giáo phận Philadelphia, cùng tham gia với các sinh viên, giới trẻ và các lãnh đạo mục vụ trong một cuộc họp lắng nghe và góp ý Thượng Hội đồng ngày 4 tháng 4 2022 tại trường đại học La Salle. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Đức Giám mục ngồi lại với giáo dân để lắng nghe họ. Đấy, cái đặc điểm của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 này nó ở chỗ đó. Nó không phải là chỉ có các vị giám mục họp lại với nhau cứ 3 năm một lần vào tháng 10 tại Vatican giống như trước đây. Không, lần này đó là phải sửa soạn 3 năm từ cấp giáo phận cho lên cấp lục địa, sau đó rồi tới cấp hoàn vũ. Nó đi từ từ và nó gồm cả giáo dân nữa. Giáo dân cũng đồng hành, cũng đồng tiến bước với các vị mục tử, chứ không phải chỉ có các vị mục tử kéo giáo dân đi thôi. Nó như thế đó. Đó là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco đó. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn. Đây là lần đầu tiên giáo hội yêu cầu tôi lên tiếng, và điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng ta là giáo hội, không chỉ các linh mục và giám mục. Nhiều người cũng làm chứng rằng khi trải nghiệm hình thức lắng nghe lẫn nhau, họ hiểu ra rằng sự thay đổi cách sống trong giáo hội trước hết là sự hoán cải cá nhân mà mỗi người và mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi tới, kể cả trước khi là vấn đề giáo lý hoặc cơ cấu. Thượng Hội đồng đã sinh hoa trái và chúng ta có thể chiêm ngắm Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt giáo hội như thế nào để tiến đến việc cùng hoán cải tại các cơ sở thấp nhất trong các giáo hội địa phương đang thực hiện tính hiệp hành cách sáng tạo. Tất nhiên, đây không phải là một lộ trình dễ dàng, vì nó là lời kêu gọi thay đổi mà một cách tự nhiên làm nảy sinh nỗi sợ hãi và phản kháng. Việc tìm ra những cách thức để thực sự bước đi cùng nhau như là dân Chúa với và qua những khác biệt về ơn gọi, chức vụ, tuổi tác và giới tính của chúng ta là một thách đố. Giáo hội Công giáo đang học lại tính hiệp hành vốn là phong cách của giáo hội sơ khai như là thành quả của công đồng chung Vatican II. Nhưng nó là một lộ trình mở, không được viết trước. Lộ trình Thượng hội đồng 2021-23 là một tiến trình học hỏi, một hành trình mang tính vượt qua cho một sự tái sinh, một cuộc canh tân truyền giáo để đi vào một tầm nhìn mới về giáo hội. Đó là một giáo hội phân định, một giáo hội kết nối tương quan và một giáo hội không loại trừ. Tóm lại, đó là một giáo hội không ngừng chuyển động, nhận thức mình như một sự hiệp thông truyền giáo phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử trên con đường nhân loại ngày nay. Do đó, triệu tập một thượng hội đồng về tính hiệp hành không có nghĩa là thực hiện nó theo một chủ đề giống như những chủ đề khác, nhưng dựa trên căn tính sâu xa hơn của giáo hội như là hiệp thông và sứ mệnh. Và điều đó trở nên cụ thể, mang tính lịch sử sâu sắc khi có sự tham gia của tất cả mọi người. Thật vậy, giáo hội chỉ là như thế khi được mọi người cùng gánh vác trên vai và cùng chia sẻ trong tâm hồn để phục vụ anh chị em mình, đặc biệt là bắt đầu từ những người bé mọn, những người bị bỏ rơi và những vùng ngoại biên hiện sinh và tinh thần của thời đại chúng ta. Như nhiều nhà thần học đã diễn tả điều đó sau khi khai mạc Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2021, chúng ta đang sống sự kiện quan trọng nhất của giáo hội sau công đồng chung Vatican II. Thật vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của giáo hội mà một Thượng Hội đồng được kêu gọi để có sự tham gia của toàn thể dân Chúa. Như được viết trong câu đầu tiên của tài liệu chuẩn bị, giáo hội của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng. Vì vậy, tất cả mọi người đều được mời gọi để tham gia, để góp tiếng nói của mình, nhất là những người nghèo, những người sống bên lề và những người không có tiếng nói. Giai đoạn cấp giáo phận của Thượng Hội đồng sắp kết thúc, nhưng sự biến đổi để đạt tới tính hiệp hành vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy, chúng ta được mời tiếp tục hành trình quan trọng này vì tương lai của giáo hội và tương lai của một thế giới khao khát hòa bình, hòa giải và hiệp nhất. Tất cả những người được rửa tội đều có vai trò trong việc thúc đẩy và thực hiện tính hiệp hành ở mọi cấp độ của giáo hội. Và nếu chúng ta tin rằng tính hiệp hành là cách thức hiện diện của giáo hội ngày nay theo ý muốn của Thiên Chúa, trong tính năng động của việc cùng nhau phân định và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, như Thánh Cha Francisco đã tuyên bố, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta sẽ nhận được ân sủng để đáp lại lời kêu gọi này của Thiên Chúa hầu trở thành một giáo hội hiệp hành. Chúng ta thấy được cái tính cách đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16. Và đây là ý nghĩa, cái logo chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành.
Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương, và cùng nhau khám phá phân định, hãy nghĩ Thiên Chúa trong cuộc đời.
Cái ý nghĩa của cái logo này nha, đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang thánh thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần. Đó. Cái vòng tròn lúc nãy mẹ thấy, chúng ta vừa mới thấy đó, thì ám chỉ là thánh thể. Đó, cây này mang thánh thể. Đó, còn những cái cành đó là cái cây. Nhưng mà ở trên đầu cùng á, nó giống như là cái bàn tay, hai cái bàn tay nó chụm lại và nó đỡ thánh thể đó. Đó, nó là như vậy. Rồi thứ hai là dân Chúa. Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Điều này liên hệ trực tiếp đến cái từ chữ Thượng Hội đồng, có nghĩa là Synod, có nguyên nghĩa là bước đi cùng nhau. Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung. Động lực này được cây sự sống truyền vào trong họ, và cũng là động lực này mà họ cất bước. 15 bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn sống. Điều này được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng, vốn biểu trưng cho niềm vui. Không có tính chất phẩm chất giữa những người này. Họ cùng bước đi trên một mặt đường phẳng, trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân, giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở giữa họ. Một cách hoàn toàn tự nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên là những người mở đường cho họ. Điều này liên hệ tới những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng. Lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chủ đề hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Đường chân ngang của logo với chủ đề hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia vào sứ vụ. Chạy dài từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề Thượng Hội đồng 2021-2023 là sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.
Trước khi kết thúc, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Thượng Hội đồng. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con lối đường phải đi và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo điều thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến bước đến cuộc sống vĩnh cửu và không lạc xa con đường chân lý và ngay thẳng. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp hiệp với Chúa Cha và Chúa Con luôn mãi đến muôn đời. Amen.
Hãy cùng đi bên nhau trên một con đường hiệp hành, hiệp thông chia san một lòng một ý. Hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội, hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng, hiệp hành.